Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2011 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Gia. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lời niệm hoàn danh cho Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay mình tới cái Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Phẩm Tam Ma Gia Bí Mật của Thường Bất Kinh Bồ Tát. Bây giờ tức là mình còn có hơn trang, học nhanh thì chút xíu là xong rồi. Quý vị nhớ kỳ rồi mình học rồi thì mình nói tới những cái phần phía trên, tức là nói về cái bản giác, đẳng giác, diệu giác, thủy giác, tu cánh giác. Bây giờ mình nói tới cái Thường Bất Kinh Bồ Tát. Thường Bất Kinh Bồ Tát thì quý vị nhớ ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, là cái phẩm này, cái ông này là ông ấy là một ông tỳ kheo, tức là một ông sư, mà ông ấy không có chịu đi tụng kinh hay là gì hết. Ông tối ngày ông chỉ đi lễ lạy người ta thôi. Gặp ai cũng lạy, rồi ông nói là tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Thì nhiều người nói cái ông sư này khùng, tỳ kheo này vô trí này, chửi đánh đập ông, chửi đi. Thì ông cũng chạy lại đứng xa xa, rồi ông cũng vái lại, ông cũng lại nói tiếp tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Lúc đó mình học thì mình chỉ hiểu là cái ông này ông hoan hỷ, ông tùy hỷ với người ta thôi. Gì quý vị thấy, tức là thấy ai cũng có Phật tính trong đó, Đức Phật chỉ giảng trong đó thôi, hiểu lại khái như vậy. Tức là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Tất cả những người nằm nếu mình tu đó, nếu mình hiểu một cách hời hợt hơn đó, mình đọc nó, tức là ai mà tu á, tức là mấy ông tỳ kheo khác đó, tu á, thì đều sẽ thành Phật. Còn nếu mình hiểu khá hơn chút xíu đó, thì không những là những tỳ kheo mà tất cả những người tu đều sẽ thành Phật. Còn ở trong này á, thì Đức Tỳ Lô Xá Na sẽ nói trong này, không những là ông tỳ kheo hay người tu thì sẽ thành Phật, mà tất cả những cỏ cây bụi trần đều sẽ thành Phật hết. Thành ra bây giờ mình học qua bên đây mình hiểu rõ tại sao người ta nói cái kim cương thừa này là tối thượng thừa là như vậy. Bây giờ kim cang tất đỏ bạch Thế Tôn rằng Bất Khinh Bồ Tát lễ như thế nào vậy? Đức Đại Nhật Như Lai bảo rằng Thường Bất Khinh, thường là một lễ, bất khinh là tất cả các lễ, thấy biết hoa sen tâm của chúng sinh nên lễ bái, chẳng chuyên đọc tụng kinh điển chỉ hành lễ bái. Thì cái này giống như trong kinh Pháp Hoa là chẳng chuyên đọc tụng kinh điển mà chỉ cứ đi lễ lạy người ta thôi. Thì nếu ví dụ như mình học ở trong kinh Pháp Hoa ngày xưa thì mình nói cái ông này ông có cái hạnh đặc biệt phải không? Ông chỉ đi ông hoan hỷ, ông khen lợi ngợi người ta gì. Thì nếu mình hiểu như vậy thì hiểu là một cách rất là thô sơ, hời hợt. Thì mình sẽ phải trở lại nữa. Mình tu mình không giải thoát là như vậy. Ở trong này Đức Đại Nhật Như Lai, tức là Đức Tỳ Lô Giá Na bảo rằng Thường Bất Khinh, thường là một lễ và bất khinh là tất cả các lễ. Tức là cái này là cái trừu tượng thôi. Thường bất khinh, thường tức là luôn luôn. Luôn luôn, rồi bất khinh là tất cả các lễ. Thường là một lễ, nhất lễ, mà bất khinh là tất cả các lễ. Nhất thiết lễ, tất cả những cái này là gì? Tức là mình lạy, không phải là mình lạy, tức là mình cúi xuống mình lạy. Tức là mình kính trọng tất cả mọi người, tất cả mọi sự vật như vậy. Dưới này sẽ nói, tin tâm tự môn, vang lễ Maha Tỳ Lô Giá Na Như Lai ở Trung Đài. Đấy là một lễ, một lễ này tức là cái thường. Phục tự môn, tự môn á, tức là cái chữ để mà mở cửa. Môn tức là cái cửa, tự là chữ. Tự môn tức là cái chữ để mà mở cái cửa. Giống như hôm trước mình nói ví dụ như Di Đà chẳng hạn. Thế là Hri gì? Quý vị nhớ ví dụ mình tụng chú Di Đà đó thì tôi 26 câu lận. Nhưng mà khi mình nói một chữ Hri, tức là mình thở, cái đó là Đức Di Đà. Thì cái đó gọi là tự môn, Di Đà tự môn. Ở đây mình nói tông tự môn, tông tức là chữ vam á. Tại vì họ phiên âm chữ phạm sang chữ tàu á, thì chữ vam họ gọi là tông, đọc là tông. Là lễ Maha Tỳ Lô Giá Na ở Trung Đài, đấy gọi là một lễ. Phục tự môn là chặt đứt đường ngôn ngữ, bên trên có một điểm tức, tức tức là đại không. Tức là tại vì quý vị thấy chữ va với chữ vam nó khác nhau, có một cái chấm ở phía trên thôi. Quý vị thấy cái chữ phạm, cái chữ sidam đó phải không? Cái chữ vam đó, thì nó có một cái chấm phía trên. Cái chữ va đó tức là phục tự môn đó, thì nó không có cái chấm phía trên. Thành ra mới nói bên trên có một điểm là phục tự môn, va là chặt đứt đường ngôn ngữ, bên trên có một điểm là đại không, tức là vam. Quý vị thấy rõ rệt không? Tức là nếu chữ va mà thêm một cái chấm ở phía trên đó, thì gọi là thành ra chữ vam. Đại không tức là chẳng thể nghĩ bàn. Thành ra mình hiểu tại sao mà kim cương thừa đó, mà gọi mật tông tức là gọi là tối thượng thừa là như vậy. Nếu mà mình chưa hiểu nổi thì không thể mà giảng được. Thành ra quý vị thấy ở trong cái giới Bồ Tát có cái giới mà nếu mà đối với những người mà chưa thể hiểu nổi á, chưa biết được thì mình không dạy pháp không cho họ được. Không được dạy pháp không cho những người chưa thể hiểu nổi. Mà dạy pháp không là gì? Là cái tinh thần bát nhã mà cao cấp nhất. Khi mà quý vị đã học bát nhã rồi, quý vị lên, thành ra nếu mà người ta chưa hiểu đó, mình giảng cho người ta cái không á, thì người ta sẽ nghĩ không tức là không ngưa, tức là không có cái gì hết. Thì ngoại quốc người ta nói về neo, không có cái gì hết. Nihilism, tức là đạo Phật là đạo nói lên Niết Bàn, tức là không có cái gì hết nữa. Không phải như vậy, tại người ta không hiểu nổi cái đó. Người ta không hiểu nổi thì người ta sẽ hiểu sai. Cái không không phải tức là không có gì hết, nhưng mà không tức là tất cả hết. Nghe nó kỳ phải không? Mà thật sự nó không phải như vậy, nó không có gì sai hết. Không tức là không có gì hết, là tại sao? Là vì tất cả nó đều là như vậy hết. Thành ra nó là không. Tức là không là nó không có cái tự thể của nó, chứ không phải nó là không. Tức là giống như hôm trước mình nói, mới kỳ rồi mình nói, quý vị nhớ không? Mình nói là, ví dụ mình lấy cái ví dụ đó, chẳng hạn như cái bà đó, bà đi chùa. Rồi mình lấy cái ví dụ, mình nói là cái tâm phan duyên. Phan duyên, chữ phan nó tức là theo đuôi, quý vị nhớ không? Tâm nó theo đuôi cái duyên, tức là nó bám theo cái kia, nó theo đuôi lằng nhằng. Vì cái chữ phan đó, mình có chữ tràng phan rồi. Quý vị nhớ cái cờ đó thì người ta gọi là kỳ. Còn cái cờ đuôi nheo đó thì nó gọi là tràng phan. Tràng phan là cái cờ nó dài, nó nhỏ xuống mà nó dài thòng thòng, nhưng mà quý vị dài thậm thượt đó. Thường thường quý vị thấy mà nó phất phơ, mà nó cầm người ta múa một cái thì nó quay hoặc nó dài thật là dài ra. Thì tiếng Việt gọi là cái đó là cờ đuôi nheo. Đuôi nheo là tại vì nó cũng giống như là có cái đuôi vậy. Thì chữ phan nó có nghĩa là cái đuôi. Tâm phan duyên tức là tâm mà đi theo đuôi cái duyên. Thành ra mình hiểu lầm phải không? Ví dụ như quý rồi quý vị nghe cái chuyện đó, quý vị nói ở tại vì cái tâm bà này bà ấy đi theo cái bà kia, bà vào bà tự dưng bà thọc một câu, thành ra bà ấy chạy theo cái gì, tâm của bà này bà chạy theo bà kia, thì quý vị sẽ nghĩ là cái bà kia là một cái cớ, một cái duyên ở ngoài nó tới, bà này bà chạy theo, thì không phải như vậy. Tại cái trình độ nó trình độ thấp, mình không hiểu được như vậy. Mình phải hiểu là tâm phan duyên tức là cái tâm mình nó tạo ra cái duyên đó, rồi cái tâm mình nó lại chạy theo cái duyên đó. À, quý vị thấy rõ, thành ra mới gọi mật tâm gọi là tối thượng thừa là như vậy. Mình còn thấp quá, mình không hiểu nổi. Đức Phật dạy rõ ràng, nhất thiết duy tâm tạo. Quý vị nhớ rõ rệt không? Ngay cả kinh pháp cú cũng vậy, tâm dẫn đầu tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Kinh pháp cú ngay câu đầu tiên đó, để dạy cho thanh văn, Đức Phật đã nói rồi. Tâm dẫn đầu tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Tức là tất cả những thế giới vũ trụ này đều là do từ tâm mình đi ra thôi. Mà mình không thấy nó, mình nghĩ là mình tạo ra nó, mình nghĩ nó là có thật, nó ở ngoài. Giống như mình nằm mơ vậy quý vị, mình nằm mơ mình thấy mình đổ mồ hôi với mình sợ lắm. Nhiều cái, nhưng mà lúc mình tỉnh dậy thì mình không thấy gì hết. Rõ ràng là nó là ảo tưởng, nó là cái vọng tưởng nó tạo ra. Cái tâm mình nó tạo ra cái vọng tưởng, nó tạo thành Sơn Hà Đại Địa này. Rồi mình không thấy cái đó, mình nghĩ là cái đó nó có thật. Thành ra mình lại chạy theo, mình lại chạy theo cái này, mình để cái tâm mình nó chạy theo cái đó. Mà trong khi tất cả những sự việc đó là chính do tâm mình nó tạo ra, đâu phải là cái gì khác đâu. Quý vị không thấy cái đó à? Bởi vì nếu mà quý vị không thấy cái đó, thành ra quý vị sẽ phải trở lại nữa. Đức Phật nói rõ rệt ở trong đó rồi, ở trong kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật nói rõ rệt ba giới là vô an, du như hỏa trạch, giống như căn nhà bị cháy vậy. Bây giờ mình có lên chỗ này dạy chỗ kia mà mình không ra khỏi cái nhà bị cháy đó thì mình vẫn phải trở lại như thường. Thành ra bây giờ mà mình không hiểu cái đó, quý vị, tới lúc mà quý vị mất rồi làm sao? Thì đạo Vũ Châu Ngọc mỗi tuần ra tụng cho quý vị nghe đó. Mông Sơn Dĩ Thực phải không? Nhược nhân dục liễu chi, nhất thiết tam thế Phật, quán thế giới pháp tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Câu đầu tiên hết tụng Mông Sơn. Bằng như người ta muốn biết được tất cả các chư Phật ba đời, thấy cái pháp tánh của thế giới này tất cả đều do tâm tạo ra hết. Mình không thấy thì ra mình chết nằm queo, mình không giải thoát được, mình còn phải trở về, mình đi mình ăn xin, mình trầu trực mấy cái đó, mình thành cô hồn bất bường. Rồi bây giờ người ta lại phải nhắc cho mình nữa, nhớ tất cả này nó đều là vọng tưởng, tâm mình nó tạo ra thôi. Mình không hiểu mình sẽ trở lại nữa. Thì ra quý vị thấy cái tâm phan duyên, bây giờ quý vị phải hiểu như vậy. Tất cả những cái sự việc ở ngoài ra, ví dụ như cái bà đó, mình lấy cái ví dụ kỳ rồi, cái người này người ta đi, người ta muốn tụng kinh, Tôi gặp gặp cái bà kia, bà lại bà nói một câu kia, bà ấy cãi không được, bà ấy nể tình bà kia, bà bực bội. Còn trong khi nếu ví dụ mình làm chủ cái tâm mình biết những cái này là mình tạo ra thôi, cái vọng tưởng hoặc là cái sự gì cố chấp hoặc là gì là đều là do tự mình cả, thì người kia người ta nói gì mắc mớ gì đến mình, người ta nói cái việc để cho người ta nói, người ta muốn ghi tên thì người ta cứ việc ghi tên người ta, mình không đưa tiền thôi mắc mớ gì. Mà tự dưng mình sợ nói một câu rồi mình dính vào mình sợ, hoặc là mình nghĩ ở cái bà kia cũng là dân giáo búa mà không dám nó tự nó, hoặc là mình cả nể, mình nghĩ chuyện có thật, đâu phải người ta nói một câu mà mình vơ vào được như vậy, không phải vì người ta nói mà mình thay đổi cái tâm ý của mình được. Thì nhớ quý vị thấy tâm phan duyên là như vậy, quý vị hiểu rõ thêm một cấp bậc nữa, tức là cái duyên đó là do chính cái tâm mình nó tạo ra, rồi mình trở lại mình lại đi theo cái duyên đó, thành ra nó mới sai, thành ra Đức Phật mới nói là ông tu sai, mới nói với ông An An là ông tu sai rồi, tức là ông tu theo cảnh. Rốt cuộc quý vị thấy bao nhiêu đệ tử của Đức Phật đắc là hán hết trơn, chỉ có một mình ông An An không đắc được, mà trong khi ông là tu rất đàng hoàng, ông có tâm Bồ Tát để đủ thứ hết, nhưng mà tại vì ông vẫn không hiểu như vậy, cái duyên đó là chính ông lập ra, rồi là bây giờ cái tâm ông mới lại chạy theo những cái đó thôi, thành ra nó mới sai là như vậy. Ở đây nói vậy, đại không tức là chẳng thể nghĩ bạc, đại không, quý vị thấy nếu mà đại không tức là không ngờ, không có một cái gì hết phải không? Hoặc là người ta nói chùa là cái cửa không, mình nói vào trong này không còn cái gì hết, không phải nó không còn cái gì hết, nhưng mà tất cả nó không có cái tự tính của nó, tức là nó đều là giả hợp thôi, nó gặp duyên thì nó thành ra vậy, nó không gặp duyên thì nó mất. Mà cái bổn phận của mình, của người tu á, là mình phải chặt đứt những cái duyên đó đi. Quý vị thấy thành ra người ta mới nói Bồ Tát sự nhân mà chúng sinh sự quả là như vậy. Mình không gieo cái nhân á, thì mình không gặt cái quả. Mà cái nhân phải có cái duyên nó mới trổ ra cái quả được. Bây giờ mình không gieo nhân, không có duyên, làm sao nó ra cái quả được nữa. Thành ra quý vị thấy ở đây, mình hiểu vậy. Pháp của Tam Mầu Nhiệm khó nghĩ bàn, chỉ hành lễ bái bốn lễ. Cái này nó hơi khó, quý vị nghe. Thứ nhất, lễ tính của Kim Cương Bộ. Lễ tính của Bảo Bộ. Thứ ba, lễ tính của Pháp Bộ. Thứ tư, lễ tính của Yết Ma Bộ. Đấy gọi là tất cả lễ. Nói về không, nếu quý vị mà không có học về mật tông á, tức là học không học Kim Cương Thừa, là dưới đây mình kẹt phải không? Mình chẳng hiểu cái gì hết đi, đúng không? Hiểu Kim Cương Bộ là cái gì? Chỉ hành lễ bái bốn lễ. Lễ tính của Kim Cương Bộ, Bảo Bộ, Pháp Bộ, Yết Ma Bộ. Đấy gọi là tất cả lễ. Thì cái này quý vị nhớ mình học rồi, để mình lặp lại. Đúng là mình học rồi. Cái này tức là cái năm cái bộ Phật. Năm bộ Phật. Thì cái bộ Phật ở Trung ương đó, tức là Phật bộ đó, không có kể chỗ này. Chỉ là Trung ương, là Đại Nhật Như Lai. Quý vị nhớ lại cái hình thai tạng giới mình học phải không? Quý vị phải luôn luôn mình nhớ lại cái thai tạng giới, là cái hình hết, thì mình mới thấy hết tất cả vũ trụ thế giới. Ở chính giữa Trung ương, tức là ngày Đại Nhật Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na đó, tức là Phật bộ. Phật bộ ở đó thì ở đây trong này họ không có ghi, là tại vì thật ra Phật bộ là mình lấy ở trên rồi, tức là tâm tự môn với Phật tự môn, tức là cái đại không đó, tức là cái Phật bộ rồi. Thành ra dưới này chỉ còn bốn bộ khác, bốn bộ kia. Kim Cương Bộ, thứ nhất là Kim Cương Bộ. Kim Cương Bộ là phía đông, tượng trưng cho Phật A Súc á. Mình học trong đó mình nói là Phật A Súc. Thì cái này á, nếu mà mình học theo thức á, thì cái này là đại viên cảnh trí. Mình có tất cả bốn cái trí gì phải không, quý vị nhớ? Tức là những cái thức của mình nó sẽ biến thành trí nếu mình tu á. Không tu á thì cái thức, năm cái thức đầu á, nó sẽ biến thành cái thành sở tác trí. Từ thức thứ sáu á thì nó thành ra cái diệp quan sát trí. Thức thứ bảy tức là cái mặt na thức á, nó thành ra bình đẳng tánh trí. Và cái cuối cùng là cái tàng thức á, thì nó thành ra cái đại viên cảnh trí này. Cái đại viên cảnh trí này nếu mà mình so sánh, mình học theo cái duy thức đó, thì nó tương đương với lại cái phía đông, tức là cái Kim Cương Bộ. Kim Cương Bộ này tức là đại diện là Phật A Súc. Quý vị nhìn lại cái hình thai tạng giới đó, thì quý vị thấy ở phương đông. Nếu mà quý vị thấy ở bên Tây Tạng đó, hoặc là bên Mật Tông người ta làm ở những cái tháp đó, người ta thờ đó, thì có những cái hình, hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình mặt trăng gì phải không? Hình mặt trăng, hình lưỡi liềm á. Thì cái phương đông này á, Kim Cương Bộ này á, tượng trưng bằng cái hình vuông. Nếu quý vị thấy vẽ cái hình vuông nó tức là tượng trưng cho phía này. Lâu lâu quý vị thấy những cái tháp phải không? Những cái tháp mà người Tây Tạng người ta làm đó, hoặc những người Tu Mật Tông người ta làm đó, thì có những cái hình vuông, rồi những cái hình tam giác như là hình kim tự tháp đó, rồi hình tròn tức là hình cầu, rồi cái hình mặt trăng lưỡi liềm đó. Thì quý vị thấy cái đó tượng trưng cho bốn cái bộ này hết. Tức là thay vì người ta vẽ hình vật ra hoặc gì đó thì người ta vẽ một cái đó là mình hiểu ý của ta. Thành ra cái kim cương bộ này á, tức là nói về phương Đông, nói về Phật Asuk, nói về cái đại viên cảnh trí, và nếu tượng trưng bằng cái hình vuông. Lễ tính của bảo bộ này á, tức là phương Nam, tức là bảo sinh Phật. Quý vị nhớ mình cũng học rồi, từ trước mình nói năm bộ Phật đó, thì cái Phật bảo sanh đó là ở phương Nam. Bảo sinh Phật tức là ngài này á, là nếu mà theo thức á, thì là bình đẳng tính trí. Bình đẳng tính trí tức là cái mặt na thức. Mặt na thức tức là cái ngã thức, lúc mà tu nó sẽ trở thành. Và tượng trưng á, hình vẽ á, thì quý vị sẽ thấy vẽ là hình tam giác. Những cái này quý vị nên nhớ ghi xuống thôi, chứ thật ra bây giờ quý vị cũng chưa học về thay cảnh giới á, thì nhiều khi mình học xong mình sẽ quên. Nhưng mà mai mốt ấy, xong cái này rồi ấy, mình sẽ học về thai tạng giới đi. Một hồi chút xíu tôi sẽ nói lý do tại sao của nó. Bởi vì cái đó nó rất hay. Tức là lễ tính kim cương bộ, tức là lễ Phật Asuk phía Đông. Lễ tính bảo bộ, tức là lễ Phật bảo sanh ở phía Nam. Lễ tính của pháp bộ, còn gọi là liên hoa bộ. Pháp bộ này người ta còn gọi là liên hoa bộ. Mà nói liên hoa bộ là quý vị biết rồi gì? Tức là Phật A Di Đà. Phật A Di Đà phía Tây. Phía Tây thì cái này là do Diệu Quan Sát Trí. Diệu Quan Sát Trí thành. Cái ý thức nó thành. Nếu mình chưa tu thì nó là cái ý thức. Khi cái ý thức của mình nó tu rồi thì nó trở thành cái Diệu Quan Sát Trí. Nó biến thành Diệu Quan Sát Trí rồi thì lúc nó hòa nhập với Đức Phật Di Đà ở phương Tây. Và cái hình mà tượng trưng của người ta là cái hình trăng lưỡi liềm. Quý vị thấy cái hình trăng lưỡi liềm thường thường vậy. Quý vị thấy người ta làm những cái tháp hoặc những ở trên những cái chùa mà bên mật tông người ta làm thì thấy hình, thấy một cái hình vuông ở dưới rồi cái hình tam giác rồi trên cái hình trăng lưỡi liềm rồi trên cùng hết con cái hình tròn gì. Quý vị thấy người ta làm cái gì vậy, vẽ cái hình gì? Thì cái này là bốn bộ Phật thôi. Tức là thay vì người ta để tượng bốn ông Phật bốn phía thì để bốn cái đó là mình hiểu à cái này là bốn ông Phật. Còn cái ông Phật thứ năm nữa tức là ngũ bộ Phật nữa, nhưng mà ngũ bộ Phật thì cái ông Phật thứ năm tức là ngài đại Nhật Như Lai là đại không. Quý vị thấy mình mới nói phía trên là đại không, không có hình tướng ở phía ngoài nữa. Rồi cái lễ tính của Yết Ma Bộ, Yết Ma Bộ tức là ngài bất không thành tựu ở phía bắc. Quý vị nhớ cái hình thay tạng giới đó. Bất không thành tựu ở phía bắc, cái này tức là cái thành sở tác trí. Thành sở tác trí tức là năm cái thức đầu của mình nhé. Và cái hình vẽ của nó tượng trưng là cái hình tròn, giống như hồi nãy mình mới nói đó, cái hình tròn. Hoặc nếu ví dụ người ta làm tượng thì hình cầu. Thì thỉnh thoảng quý vị thấy trên những cái mái chùa mà chùa thuộc mật tông họ có những cái hình như vậy thì mình hiểu cái này là tượng trưng cho năm ông Phật, ngũ bộ Phật. Còn trung ương Phật thì đương nhiên Phật bộ là Phật bộ của ngài Di Đà Na, thì tức là đại không. Đại không tức là không có hình tướng, thì là không có cái ví dụ nào ngoài hết. Những cái này với mai mốt quý vị mình học về thay tầng giới, quý vị sẽ thấy, quý vị sẽ thấy rõ hơn. Bởi vì sở dĩ tôi nói quý vị là mai mốt mình nên học qua cái thai tạng giới đi. Bởi vì mình nghe thai tạng giới thì mình nghĩ ông cái này mấy người ta tu mật tông người ta học thôi gì. Một bên thai tạng giới, một bên kim cương giới, người ta tu, người ta biết cái này kia. Nhưng mà thật ra không phải vậy. Cái mục đích của mình là để mình học. Quý vị ở đây thọ giới Bồ Tát hết rồi. Mà khi mà quý vị thọ giới Bồ Tát rồi thì quý vị nhớ cái tứ hoàng thể nguyện của Bồ Tát là gì? Pháp môn vô lượng thể nguyện học. Mà sự thật là mình không học quý vị. Sức sược lắm, hỗn. Phải không? Quý vị thật sự là như vậy ấy. Mình làm biếng thì đã đành rồi. Làm biếng là cái vật lớn rồi. Đã đành không muốn học. Rồi làm biếng lỡ nghỉ một lần, hai lần. Tới lúc học vô thì u ớ rồi. Chẳng hiểu gì hết. Thì thôi. Không học, không hiểu, không hiểu luôn. Rốt lỡ cho rốt luôn. Ngu lỡ cho ngu luôn. Thì cái đó là mình dạy. Vì mình cái hoàn thiện nguyện của mình đã nói rõ rệt như vậy. Pháp môn vô lượng thì mình học, mình học. Mà khi mình học mình biết. Mà sở dĩ tôi khuyến khích quý vị học cái thai tạng giới là sao? Mục đích của mình không phải là để mình theo mật tông. Vì tôi biết chắc chắn quý vị cũng không theo mật tông. Mật tông nó là tối thượng thừa, đâu phải dễ dàng theo được quý vị. Không phải đâu. Nếu mà mình hiểu sai lầm ấy, thì dễ lắm. Tức là mình chỉ học một vài câu chú, hoặc là vẽ được cái bùa, học được cái bùa về ra làm phép kiếm tiền ăn ấy, thì cái đó là chuyện của mình. Nhưng mà còn nếu mà mình tu mật tông mà theo tối thượng thừa thì nó khó hơn nhiều. Thật ra nó không phải nó khó, nhưng mà mình phải năng lực dữ lắm. Tức là mình phải tinh tấn dữ lắm. Thì ở trong cái thai tạng giới đó, sử dĩ mình học là sao? Để cho mình biết những nhân vật nó. Quý vị nhớ cái hình thai tạng giới gì phải không? Cái hình thai tạng giới thì quý vị có đó. Nếu mà quý vị có, quý vị đưa lên, quý vị sẽ thấy nó có tất cả những cái ông Phật, ông Bồ Tát, ông Khẩn Na La, mấy ông Phổ Tú, Diệu Tú gì tùm lum hết. Nhỏ li ti trong góc này, quý vị thấy không? Nhìn cũng thấy rõ đó. Quý vị nhìn mấy trăm vị như vậy. Thì tất cả những nhân vật này ở trong Phật giáo của mình là đều có hết. Nhưng mà mình đọc xong mình hiểu phải không? Giống như mình nói đọc lịch sử, nói ông Phật lúc mà ông sanh ra, Đức Phật Thích Ca sanh ra thì được hai ông rồng ông xuống phun nước gì, một ông phun nước nóng, một ông phun nước lạnh, một ông là Nan Đà Long Vương, một ông là Bạt Nan Đà Long Vương gì. Giống như mình thấy Nan Đà Long Vương, Bạt Nan Đà Long Vương là ai? Thì ở trong này hết, trong này có hai ông hết. Mà hai ông ở đâu, làm cái gì, kết cái ấn nào, đọc cái câu chú nào là họ ở trong thai cảnh giới họ giảng cho mình nghe hết. Hoặc là bây giờ mình nói, bây giờ chẳng hạn như là Dakini chẳng hạn, hoặc là Cam Thất Bà là ai, tất cả những cái này ấn nó nằm ở trong hết. Tất cả những nhân vật mà quý vị thấy nhỏ đi ti này, ngay cả đi xa xa gì nữa, những cái quỷ thối, cái quỷ gì nữa, nó nằm trong này hết quý vị. Thành ra quý vị mới thấy ông Thường Bất Kinh Cổ Tát này, ông đi cũng lấy hết tất cả mọi người. Thành ra nhiều người người ta không hiểu nữa, người ta cứ nghĩ cái Yết Ma Bộ chẳng hạn, ở chỗ này quý vị mới đọc cái lễ tính cái Yết Ma Bộ. Tôi đọc ở trên cái chỗ mà Hoa Sen Trên Đá gì đó, trên cái trang web của họ, tôi thấy hết hồn hết, họ nói cho bậy. Họ nói chỉ là lễ Phật, lễ Bồ Phật Bồ Tát là được, nhưng mà còn cái quỷ bồ thần bộ là không bao giờ lễ, vì cái đó là ma, tầm bậy. Quỷ thần ở trong này, quỷ thần là ai? Quỷ thần là Phật làm ra chứ ai đâu quý vị. Quý vị nhớ nếu mình nói được không? Tất cả quỷ thần đều là Phật làm ra cả, chứ không phải là người khác đâu, chứ không phải là ma. Ma là mình làm ra nữa chứ ai đâu. Tu chúng thì thành Phật, mà tu chật thì thành ma, chứ đâu phải ma, tức là con ma, ma da thì nó nằm ở trên, nằm chỗ nào khác đâu. Thế cho quý vị thấy khi mà quý vị họ Kamaya đó, hoặc là vào Kalachakra, quý vị thấy những cái hình tượng, những cái Bồ Tát hoặc những vị thần nó ghê gớm rồi. Mặt mày bốn mặt, mặt nghe răng, có răng nanh, treo đầu lâu luôn, đứng cầm cái này rồi chân đạp lên xác này xác kia, thấy mình gớm. Nhưng mà thật ra tất cả cái đó đều là hóa thân của Phật hết. Ở đây quý vị mới thấy khi mà mình học về thai tạng giới đó, thứ nhất là mình có cái lợi đó, tức là mình sẽ biết về lịch sử Phật giáo rất là nhiều. Quý vị khi học cái thai tạng giới rồi, quý vị sẽ thấy rõ như vậy. Mà quý vị bây giờ mới hiểu thêm cái chú Lăng Nghiêm. Hôm trước mình học Lăng Nghiêm rồi, mình nói chú Lăng Nghiêm rồi, bây giờ quý vị học cái đó, quý vị mới thấy bây giờ mà quý vị học rồi nha, quý vị đã mường tượng ra rồi gì đó. Tại sao chú Lăng Nghiêm mà có đệ ngũ, có năm phần gì, năm bộ Phật? Mỗi một đệ đó tức là nói về riêng một bộ Phật. Cái đệ nhất đó, đầu tiên đó, tức là chính là Phật bộ này kia mai. Nam mô Tát Đa Tha Tu Già 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 A Tha Đế Tam Biểu Tam Bồ Đà Tòa Tát Đa Tha Phật Đà Công Chi Sắc Kỳ Sam. Quý vị nhớ rõ không? Thành ra tất cả những cái đó nếu chữ phạm ra mà quý vị đọc ra, mai mốt nếu mà có thời giờ quý vị sẽ học câu đó. Nam mô Tát Đa Tha Tu Già 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 A Tha Đế Tam Biểu Tam Bồ Đà Tòa. Câu đầu tiên đó là Nam mô cái đại bạch tánh cái, cái lọc đầu tiên. Thành ra cái bài chú Lăng Nghiêm nó là bài chú bạch thạch cái, rồi họ ghép vào trong đó. Thành ra quý vị thấy, thành ra tại sao cái kinh Lăng Nghiêm nó lại nằm ở trong Bật Tông. Lúc đầu tôi cũng hiểu tại sao cái bộ kinh Lăng Nghiêm mà họ nói về cái gì mà sao nó nằm trong Bật Tông, thì ra nó là như vậy. Tức là đệ ngũ đó, tức là nói mỗi một bài chú đó, tức là năm bài chú hợp nhau, mỗi một bài chú là nói về một bộ Phật. Thì ở trong đó mình nói cả gì xa xa, tại vì hôm trước mình học rồi quý vị nhớ, cả quỷ thối, quỷ ăn thịt, quỷ làm cho người ta hoại tinh lúc của tại sao mình thi cục nghĩ chứ. Thì ra là những cái đó, một lần mà người ta tụng cái chú Lăng Nghiêm đó, tức là cũng giống như người ta tụng hết cái thai tạng giới này, người ta nhìn thấy tất cả các nhân vật ở trong đó hết, nhớ lại hết tất cả. Thành ra quý vị thấy mình phải học cái thai tạng giới là vậy. Tại vì nói thật tình người xưa mình cũng không có khả năng mình học cái đó nổi, trình độ mình chưa tới cái đó, mình không hiểu nổi. Thành ra mình mới nói Mật Tông nó là tối thượng thừa là như vậy. Quý vị chưa có hiểu Bát Nhã, quý vị chưa có hiểu cái Phật tính, không thể nào hiểu nổi cái này. Thành ra mai mốt mình sẽ học. Sở dĩ mình học thai tạng giới không phải là để mình trở thành Mật Tông đâu, không phải trở thành theo Mật giáo, bởi vì tôi chắc chắn là quý vị hầu hết cũng theo Mật giáo nổi. Nhưng mà mình học để mình biết thêm. Và cái đó là một trong tứ hoàng thị nguyện của Bồ Tát. Thành ra quý vị phải nên học, nên biết. Lễ thế gian thường trụ Phật tính là lễ Om Tự Môn, Hồng Tự Môn. Bây giờ nói những cái tự môn mình mới nói tức thì rồi quý vị nhớ, tức là nó tóm tắt chỉ một chữ thôi, tức là gọi là nhất tự chân ngôn. Trước mình nói đó, lễ thế gian thường trụ Phật tính là lễ Om Tự Môn, tức là Hồng Tự Môn. Om Hùng thì nó hơi giống nhau, nó không giống hoàn toàn. Om cái chữ này quý vị biết, chữ Om này thật ra là tại vì họ viết bằng chữ Siddham, chứ nếu mà viết qua Devanagari á, chữ Phạn là Sanskrit phải không, thì họ có những kiểu viết khác nhau. Cái kiểu mà quý vị thấy ở trong này là chữ Siddham. Siddham gọi là chữ Tất Đàm. Chữ Tất Đàm nó thì là cái chữ mà người ta viết thường cho những câu chú, cho những câu ngày xưa. Cái chữ Sanskrit, chữ Phạn tên hiện đại thì người ta viết bằng chữ Devanagari. Devanagari thì chữ O với chữ U nó khác nhau hoàn toàn, quý vị nhìn là khác liền. Tức là chữ U đó thì nó giống như là số 3 này, quý vị nhìn cái chữ O này nó, thì quý vị trừ cái trăng lưỡi liềm với cái chấm ở trên, quý vị nhìn dưới nó giống như số 3 gì phải không? Số 3 nhưng mà ở trên nó ngay thôi, thẳng xuống cái rồi nó vòng, thành ra nó giống như số 3. Thì cái chữ Devanagari á, nó đọc là U. Còn cái chữ O đó, thì cái chữ Devanagari nó viết khác hẳn. Nó viết giống như là cái chữ Y mà nó ngược lại như vậy. Thật không phải ngược, nhưng mà chữ Y thì nó thêm hai cái dìa sang. Thành ra nhìn cái là thấy khác nhau liền. Nhưng mà cái chữ O với chữ U của cái chữ Siddham nó giống nhau. Chữ này là chữ Om, chữ O. Thành ra quý vị thấy như vậy. Chữ U á, thì nó cũng giống như chữ ba vậy, nhưng nó ốm. Mà thằng ốm thằng mập hay gì. Thành ra cái chữ Siddham đó, nếu mà quý vị đọc Siddham đó thì quý vị dễ lộn. Thành ra quý vị mới thấy thường thường ở Việt Nam á, mà những cái câu chữ Phạn á, nhất là người Bắc á, thì người ta đọc là úm, người ta không có đọc là án, người ta không đọc là om, người ta đọc là úm. Ví dụ úm bà la gì đó, quý vị nhớ không? Úm này úm kia đó, úm này úm kia, chứ không phải là om. Tại vì chữ vần U với vần U, vần O đó, nếu mà viết bằng chữ Siddham nó thấy nó giống nhau, chỉ thằng mập thằng ốm thôi. Mà thằng mập thằng ốm thì khó phân biệt được. Nếu mà ta viết một chữ mập một chữ ốm thì mình còn phân biệt được, chứ bây giờ chỉ có một thằng mập không, không thằng ốm không thì mình không biết cái này thằng này mập thì nó ốm. Thành ra lập là U đọc là om thì cũng được hết trơn. Thành ra đây quý vị thấy chữ om tự môn, om tự môn có chữ hôm tự môn nữa. Hôm tự môn thì quý vị thấy cái chữ này nó rắc rối phải không, nó trồng trồng lên nhau. Quý vị lấy từ điển ra tra nó không có, nó không có là bởi vì sao? Vì nó gồm bốn chữ trước mình nói rồi ha. Hôm là om mà bốn cái chữ đó nó ghép vào nhau, thành ra nó thành ra một cái chữ mới. Quý vị thấy chữ hùng tự môn, người ta mở ngoặc người ta để cái chữ này, tức là bốn cái chữ đó nó ghép vào nhau, thành ra nó mới thành ra chữ mới, chữ kỳ lạ. Bởi vì cái chữ Sanskrit đó, nó là chữ ghép vần, tức là nó giống như ABC của mình, giống như chữ quốc ngữ mình biết ABC, chữ A rồi tới chữ B rồi chữ C gì, và ông DUC hay là Đức nhỉ, thì D rồi tới chữ U chữ C. Còn nếu họ viết chồng lên nhau hết thì mình đọc không được, nó là chữ mới. Thành ra cái chữ hùng này cũng vậy, hùng này tức là cái chữ mà bốn cái âm đó họ chồng lên nhau, thành ra nó thành ra một cái chữ mới. Thành ra cái chữ mới thì người thường người ta đọc không được, chỉ có mấy ông mà theo mật tông nữa, ông nhìn thì ông mới biết. Đó, quý vị thấy rõ om tự môn hoặc hùng tự môn là giống nhau, là một ý nghĩa. Lễ om tự môn hoặc hùng tự môn tức là lễ tính pháp thân thuộc tự tính của kim cang bộ. Kim cang bộ tức là của ngày A Súc. Thành ra quý vị thấy biết chữ om á, tại vì tôi không có in cho quý vị cái hình kia, cái hình mà tự môn đó, cái hình thay tạng giới tự môn, hình thay tạng giới tự môn. Thì quý vị thấy thay vì người ta vẽ hình á, người ta vẽ hình á, mỗi một cái ông Phật hoặc là Bồ Tát hoặc là một nhân vật á, người ta chỉ viết một chữ Phạn thôi, quý vị thấy không, một chữ Phạn thôi. Thì cái chữ Phạn ở chính giữa này á, là chữ A là của ông Tỳ Lô Giá Na ở chính giữa. Rồi chung quanh đó thì quý vị thấy chữ A nó, thì quý vị đọc, nếu mà quý vị có cái bản này ấy, quý vị so với chữ này ấy, thì quý vị thấy rõ liền, tức là nó giống hệt ở trong này. Tức là kim cương bộ, kim cương bộ tức là của ngài Đông, phía Đông Phật A Súc thì là chữ Om. Còn lễ phiền não tự tánh tức Bồ Đề Phật tính là lễ đắc lạc tự môn. Đắc lạc tự môn, đắc lạc tức là cái chữ phiên âm cái chữ tra, chữ tàu người ta phiên âm ra là đắc lạc. Cái tự môn tra tức là lễ tính pháp thân của công đức của Bảo Bộ, tức là của ngài Bảo Sanh Phật, tức là phương Nam. Phương Nam, thành ra quý vị thấy ở trong này cái chữ tra ở phương Nam, ở trên cái hình này, trên cái hình mà tự môn này là quý vị thấy nó cũng có. Thành ra quý vị thấy cái chữ tra, quý vị biết cái đó là ngài của ngài Bảo Sanh. Lễ kết nghiệp tức giải thoát tức Phật tính là lễ hột lợi tự môn. Hột lợi tức là phiên âm chữ Hari. Hari phiên âm là hột lợi, tức là Hari mình nói rồi, Phật A Di Đà, quý vị nhớ rồi ha. Lễ hột lợi tự môn tức là lễ tính pháp thân thuộc trí tuệ của Pháp Bộ. Pháp Bộ tức là A Di Đà ở phương Tây, hồi nãy mình nói rồi, mới nói phía trên là lễ tính của Pháp Bộ phía trên này. Rồi lễ sinh tử tính Niết Bàn Phật tính tức là lễ ác tự môn. Ác chữ ác này không phải là ác mà là a tức là lễ tính của pháp nhất của Yết Ma Bộ. Yết Ma Bộ là ngày bất không thành tựu của phía Bắc, quý vị thấy ở trong này. Thành ra tức là lễ bốn Phật này thôi, còn cái Phật trung ương đó tức là Phật không ở trên tông tự môn với Phật tự môn Vavam đó, tức là cái đó là cái không, tức là Phật Bộ rồi. Thành vẫn là ngũ bộ Phật là như vậy. Kim Cương Tát Đoà lại bạch Phật rằng: Bất khinh Bồ Tát có thể lễ cỏ cây cõi nước ư? Đức Tỳ Lô Giá Na Phật bảo rằng: Sâu xa chủ lễ bái như ông đã hỏi, pháp giới thể tính không có phân biệt, sum la vạn tượng tức là pháp phân. Chính vì thế cho nên ta lễ tất cả bụi bậc. Kinh khủng quý vị. Trong này nó có hai ý quý vị. Tức là sao? Tức là ông Thường Bất Khinh Bồ Tát đó, lễ tất cả bụi bậm cỏ cây hết, chứ không phải chỉ lễ các ông tỳ kheo khác mà nói như vậy. Và thứ hai nữa là quý vị đọc cái câu đoạn cuối cùng quý vị thấy, chính vì thế cho nên ta lễ tất cả bụi bậm. Không nói là Thường Bất Khinh Bồ Tát mà ta tức là ngài Tỳ Lô Giá Na. Ông Thường Bất Khinh Bồ Tát đó chính là Tỳ Lô Giá Na. Quý vị thấy rõ không? Không thấy. Không thấy, đọc cũng có để ý, phải không? Ta lễ tất cả bụi bậm. Bụi bậm chứ đừng nói tới mà cỏ cây nữa. Ông sư gì, tất cả đều là Phật tính, tất cả đều là Phật. Thành ra mình mới nói rồi, quý vị nhớ, tất cả đều là do tâm mình tạo ra hết. Mình là Phật mà mình không thấy, mình không chịu mình là Phật. Vì mình thấy rõ rệt như vậy, mình tạo nó ra rồi mình phan duyên theo nó. Giống như mình nói, lấy ví dụ rồi phải không? Hoặc là ví dụ bây giờ đi, bây giờ mình nói cái chùa đi. Ngày xưa cái chỗ này thì bây giờ hai ông bà đó có tiền, ông cất cái nhà này, rồi ông cho mấy cái nhà thờ họ mướn. Họ mướn xong rồi họ hết tiền, hoặc là họ đi chỗ khác này, thì là họ cho nhà thờ khác mướn. Rồi cuối cùng tới lượt mình, tới lượt mình thì mình vào mình cũng mướn. Nói mướn thì uổng quá, không biết tới chừng nào thì mai mốt mình đi thì xin mình xin mua trả góp, thì họ cũng đồng ý cho mình trả góp. Thành ra cái chùa, thì cái chùa thì làm sao, thì đầu tiên mình vào thì sao, thì người ta bưng thánh giá người ta đi chứ. Thì mình đem cái ông Phật của mình bằng plastic đó, ba tấc đó, quý vị nhớ Phật xưa mong thầy rất nhiên cho đó, mình đeo lên trên mình bỏ đó, thì mình nói cái này là ông Phật, mình lạy thì nó thành ông Phật. Thế quý vị thấy rõ không? Tâm mình nó tạo ra cái đó, mình gọi cái này là cái chùa thì nó là cái chùa. Cái người mộc môn hoặc cái người mà đạo khác ngày xưa người ta tới thì người ta gọi là cái nhà thờ. Mà cũng có Phật tử ngày xưa người ta đi theo mấy ông cha đó dắt lại, mấy ông mục sư đó dắt lại đây, người ta đi nhà thờ rồi thì người ta vào, người ta cũng lạy Chúa. Rồi bây giờ mình thành lời ông Phật lên thì người ta vào, người ta cũng lạy Phật, cũng là vậy thôi. Mà cái tâm người ta tạo ra, nói cái này là cái nhà thờ thì nó là cái nhà thờ, nói cái này nó là chùa thì nó là cái nhà chùa, có thế thôi. Rồi mình bắt đầu mình chấp vào, mình phan duyên. Quý vị, đầu tiên là cái tượng ba tấc của ông bà, úi trời, sao cái tượng mình nhỏ quá bằng plastic thì không được, góp tiền đi cất cái tượng dựng cho nó bự, cất cái tượng phải Việt Nam mình chưa mới được, Phật Việt Nam mà cười, không Phật người Việt hay người Ấn Độ quý vị, mà nhất định phải tượng Việt Nam mà. Bây giờ cho ông thành Phật Lai đi, ok cũng được, không sao hết. Thì bây giờ theo người ta vậy, tức là mình phan duyên, cái tâm mình nó tạo ra cái đó, rồi bây giờ mình cái bụng mình lại đi theo cái đó, mình bắt ông Phật phải vậy. Làm ông Phật xong cái rồi nó ăn cắp xuống, nó chặt đầu mất lên đem đi bán, rồi lại xin cái tượng khác về. Bây giờ chùa Long Vân nó cho mình cái tượng đó, bảo ô cái tượng này tượng Thái Lan, tượng Phật Thái Lan họ không có thờ, thành ra họ cho cũng tốt đi, tượng bằng đồng tốt, mình để lên Phật. Thì dĩ nhiên là có người lại ôi chùa Việt Nam mà sao lại để ông Phật người Thái Lan vậy. Tôi sẽ cho tiền, đừng lo, tôi sẽ cho tiền, tôi cúng cái Phật khác. Bảo thôi bây giờ cảm ơn, bà muốn cúng thì bà mua cái tượng bà đem về nhà bà cúng, bà thờ bà lạy. Cái tượng của ta thì tôi cứ để ra, bây giờ bà nói cái tượng này là ông Phật thì bà lạy ông Phật. Mắc mới gì mà ông Phật Thái, ông Phật Việt mình tùm lum hết chứ. Thành ra mình đừng có phan duyên theo nó quý vị. Mình tạo ra nó rồi mình lại chạy theo nó. Rồi xong bây giờ là phải có thêm cái Bồ Tát, rồi thêm cái bình bông, thêm cái chuông, cái mõ, cái gì tùm lum hết, đủ thứ hết. Thành ra tự mình tạo ra nó, rồi bây giờ mình lại chạy theo nó, chứ không phải là người khác tạo ra. Phan duyên là như vậy, tức là cái tâm phan duyên là bởi vì mình không quên mất là mình tạo ra nó chứ ai đâu. Chứ bây giờ cái này nói là cái chùa thì nó thành cái chùa, mai mốt bây giờ mình khai bằng group, hoặc là bây giờ mình lỡ mình cúng cho cái gì đó, rồi cái gì đó nó đi nó đòi cái chùa lại thuộc phần nó, giống như mấy cái chùa khác bị rồi quý vị thấy không. Bây giờ Phật tử ra ngoài tụng kinh ở phía ngoài trời đó, rồi cứ cãi nhau cứ kiện luôn á. Thành ra những cái chuyện đó tự mình làm rồi tự mình theo nó, thành ra phan duyên là như vậy. Thành ra quý vị thấy tại sao ở đây mà ngày lễ tất cả bụi bậm, vì ngày lễ tất cả bụi bậm, tất cả bụi bậm đều là từ Phật tính mình ra. Mình thấy người ta cũng như mình cũng như người ta là một hết, đồng thể hết, đồng thể Phật là như vậy, tức là không có cái gì phân biệt hết. Nếu mà mình còn thấy còn phân biệt, thấy còn người này là người Công giáo, người này là người Tin Lành, người này là người đạo Phật, sai rồi. cái trình độ nó khác nhau. Nói xin lỗi quý vị, mình nói mình Phật tử chưa chắc mình đã phải Phật tử đâu quý vị. Mình còn cố chấp hơn tất cả những người ngoại đạo nữa. Mình tu rất là sai. Thành ra quý vị thấy, đi học các thầy đi, các thầy sẽ dạy thêm cho quý vị là mình sai ở điểm nào, mình cố chấp ở điểm nào, mình sẽ thấy điểm đó. Ở đây thành ra tức là khi mà ngày lễ bái về ở trong cái thường bất khinh Bồ Tát, ngày lễ bái không phải là lễ không khinh người khác, nhưng mà lễ bái tất cả pháp thân của Phật, tất cả cái gì ở trên vũ trụ này đều là lễ Phật hết. Không phải là mình chỉ lễ, phải là cái tượng này thì mới là tượng Quan Âm, còn chỗ khác không phải, mình lạy hết. Quý vị thấy ông Nguyễn Tử Bách như vậy, như ông viết ở trong cái quyển Mùi Hương Trầm, ông đi đâu cũng vậy hết, là ông đầu tiên là ông đi lễ lạy hết. Tất cả không những là những tượng Phật mà những miếu am cô hồn hay cái gì, ông lạy tuốt. Thì nhiều người ngay cả tôi ngày xưa tôi đọc cũng thấy cái anh cha này kỳ cục, ông đọc Phật thì thôi, ông lạy Phật thôi chứ tại sao mấy cái Thiệt Lôi Bà La Sát thì ông cũng lạy tuốt luôn. Thì bây giờ nói ra là ông ấy giỏi, ông ấy biết cao hơn mình, ông biết nhiều hơn mình, tức là ông không có phân biệt cái điểm đó. Thiên Lôi La Sát âm hồn hay là tất cả là đều Phật hóa ra cả, ông thấy bình đẳng, còn mình không thấy, mình vẫn thấy phân biệt, thì ra mình sai. Quý vị thấy làm sao mà mình dám lễ lạy như vậy quý vị? Thì ra trong kinh mới nói là mình lễ ở hư không là như vậy, không cần phải có nhen đốt nhang, không cần phải gì, đứng trong hư không mà lạy thôi. Thì ra mình không hiểu, nhưng mà bây giờ quý vị hiểu được tối gì phải không? Nhiều khi mình biết vậy thôi chứ mình cũng chưa chịu hiểu cái đó đâu. Tức là bây giờ xong cái phần của ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát, bây giờ tới diệu pháp Liên Hoa Tam Muội Phật Tam Ma Gia bí mật của Đà La Ni. Đà La Ni tức là cái phần mà mấy người mà lại tụng 6 cái chú, quý vị nhớ. Nhưng mà trong này phần này á, thì ngài không có nói về những cái dũng khí Bồ Tát, những cái gì đó, những ngài tới mà để ban chú ra, mà chỉ nói tới 10 bà La Sát. Kim Cương Tác Đoạ bạch Thế Tôn rằng nhóm 10 vị La Sát nữ La Sát là có nguồn gốc thế nào? Đức Tỳ Lô Giá Na Phật bảo rằng 10 nữ La Sát vốn có 3 loại giác, một là đẳng giác, hai là diệu giác, ba là bản giác. Thì quý vị thấy rõ, tức là cái này phần tu thôi chứ chưa có tu chứng. Đẳng giác, diệu giác ấy, tức là tu là Bồ Tát, Bồ Tát hóa hiện ra thân của La Sát. Bản giác đó tức là cái tánh Phật sẵn có của mình. Thì dù là La Sát hay là quỷ thần hay là ma quỷ nữa, hoặc là người ta hoặc là gì nó đều có cái Phật tính trong người, thì cái bản giác là cái chính, là cái đúng rồi. Thì là quý vị thấy ở đây chỉ có bản giác mà không có thị giác, phải không? Bởi vì những cái vị này họ chưa có tu, tức là họ tu nhưng mà thật sự ra là họ tu không có hoàn toàn giống như Đức Phật nói ngài A Nan, ông tu chứ đâu phải ông tu đâu, ông tu dữ lắm mà, nhưng mà ông tu cảnh không tu tâm. Thành ra tới chốt cục rồi mọi người thành La Hán ở trên, có mình ông ấy vẫn cu kỳ đó thôi. Tới lúc kết tập của ông chịu cho ông vô, mà trong khi ông kết tập tạng kinh, ông kết tập tạng kinh mà người ta không cho ông vô. Người này kết tập quý vị thấy rõ, tại vì ông chưa chứng nổi. Ông chứng nổi là tại vì ông tu, nhưng mà ông tu sai rồi, tu chúng thành Phật, tu trật thành ma xong rồi. Tới lúc mà ông vô, ông ngồi ông quán xong rồi ông mới ngộ ra, ha, nó như vậy. Cái thành ra thì ông chui lỗ khóa, ông đi vô được, có thần thông. Thì cái đó mình nói có thần thông, mình tưởng đâu ông làm phép uống ba la thì cũng phải, thật như vậy. Nhưng mà khi mà ông giác ngộ, ông hiểu được cái chuyện đó thì mọi sự nó thông hết. Ở trong này người ta chỉ nói tới 10 vị La Sát, bởi vì cái này nó hơi khó hiểu thôi. Quý vị thấy 10 vị La Sát á, tức là mình lễ lạy là lễ La Sát. Nhiều khi quý vị nói cái này là tượng bà Phật, bà Quan Âm, Phật này, Quan Âm này, Quan Âm kia, đúng là tượng La Sát. Mà mình làm La Sát, mình lạy là La Sát, mà mình không biết thì cũng chẳng sao hết. Hôm trước mình nói rồi phải không, bởi vì mình lạy La Sát cũng là lạy Phật nó thôi, nhưng mà tại vì cái trình độ mình thấp, mình thích lạy thì mình cứ việc mình lên mà mình lạy đi, chứ có gì đâu. Đức Tỳ Lô Giá Na Phật bảo rằng 10 La Sát có 3 loại giác, một là đẳng giác, hai là diệu giác, ba là bản giác. 4 nữ La Sát đầu tiên là 4 vị đại Bồ Tát của nhóm Tịnh Hạnh. Cái này 4 vị La Sát, quý vị nhớ 10 vị La Sát thì chỉ trừ có 2 vị sau cùng, tức là Cao Đế với lại Đoạt Nhất Thiết Chúng Sinh Tinh Khí, phải không, là 2 vị dữ dằn nhất. Chứ còn mấy vị La Sát trên đó là hiền lành lắm, phải không? Chỉ có hơi xấu, mỗi vị đều có một cái default, tức là đều có một cái nổi xấu, ví dụ như là răng thì nó không có đẹp, hoặc là răng nó đen, hoặc là cái gì vậy thôi. Nhưng mà mặt mũi rất là đẹp, phải không? Trang nghiêm, chỉ có cái bà Cao Đế với lại nhất là cái bà Đoàn Nhất Thiết Cũng Sinh Tinh Khí là dữ dằn thôi. Chứ còn 10 La Sát kia là đẹp lắm, thì răng giống như là tiên cô vậy đó. Nữ La Sát thứ 5 là Thích Ca Mâu Ni. À, quý vị thấy không? 4 nữ La Sát ở giữa là 4 vị đại Bồ Tát của 8 cánh sen. tức là Văn Phù Phổ Hiền, Quán Âm với lại Di Lặc, quý vị nhớ mình học rồi. Nữ là sát thứ 10 là Đa Bảo Như Lai, nữ là sát thứ 10 tức là kêu bà đoạt nhất thiết chúng sinh tinh khí. Mình thấy bà dữ dằn như vậy mà lại thành ra là Đa Bảo Như Lai, tức là Đa Bảo Như Lai mà hiện ra như vậy thôi, chứ không phải thành ra bà ra sát đó. Mình nói là dữ dằn, thật ra nhưng mà tức là hóa thân của Đức Phật hết, tất cả những vị này đều là Bồ Tát hóa thân Đức Phật này hết. Phật hóa thân ra mà mình không biết, mình không hiểu như vậy. Thành ra quý vị thấy mình tụng xuất sanh đó, là mình phải nghĩ La Sát vị từ mẫu là như vậy. Thì mình nghĩ ở theo kinh điển Nguyên Thủy thì mấy người này nó cần phải có ăn có gì á, nhưng mà thật ra là để mình nhớ tới họ, giống như mình tụng chú Lăng Nghiêm ấy, quý vị. Khi mình tụng chú Lăng Nghiêm tức là mình nhớ tất cả những cái nhân vật này, tất cả những Phật Bồ Tát quỷ thần mình đều nhớ tới họ hết. Loại 10 nữ là sát, loại nữa một cái ý nghĩa khác nữa là 10 nữ là sát này là hình của 10 như thị tôn, 10 như thị tức là thập như thị. Quý vị nhớ mình học trước này, 8 nữ là sát là như thị của 8 bích sen, cao đế thứ 9 là như thị thứ 9, và nữ là sát thứ 10 là bà đoạt nhất thiết chúng sinh tinh khí, là bản mặt chú cách tặng vậy. Nhìn dễ hiểu không? Tức là 10 như thị tôn thì bây giờ 8 kính sen ở giữa tức là 4 Phật 4 Bồ Tát đó, tức là 8 vị la sát đầu tiên, cao đế thứ 9 tức là như thị thứ 9, rồi thứ 10 là bản mặt cứu cánh tức là bà và thứ thiết chúng sinh tinh khí. Tức là bây giờ mình hết cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Gia, thì cái phần này mình nói kinh này nó thuộc mật tông, nhưng mà nếu mà mình đã học kinh Diệu Pháp Liên Hoa rồi thì mình hiểu, mình có một cái khái niệm về cái ý tưởng của những cái người mà người ta tu theo mật tông, nếu người ta hiểu về Pháp Hoa như thế nào, thì bây giờ mình có được cái khái niệm đó rồi, mình sẽ thấy là mật tông nó không phải là cái đạo cái bằng bùa chú hoặc là tầm bậy tầm bạ, giống như là mình vẫn có một cái ý nghĩa sai lầm hồi nào tới giờ, nhiều khi mình có ý nghĩa rất là sai lầm như vậy, phải không? Tức là mình nghĩ mật tông tức là bùa chú gì, nếu ông thầy mà theo mật tông tức là bùa ghê quá, câu mình có dính líu với mấy ông kiểu bỏ bùa ếm đối gì. Không phải như vậy, mật tông tức là tối thượng thừa, gọi là kim cang thừa. Bây giờ người ta thường danh từ mới của người ta gọi là kim cang thừa như vậy. Kim cang thừa là bởi vì thay vì là Bồ Tát ở trong đó thì người ta gọi là kim cang tất đoạ, tức là Bồ Tát nó thối chẳng có gì hết trơn, tức là kim cang mà họ tu đàng hoàng lắm. Thành ra như vậy tối thượng thừa là sao, là bởi vì nó trên tất cả hết, sau Bát Nhã, sau thời kỳ Bát Nhã nữa, từ Bát Nhã rồi nó mới qua tới mật tông, tức là qua cái kim cang thừa. Nếu mà mình chưa hiểu lý Bát Nhã mình không thể nào hội được cái kim cang thừa này. Thành ra quý vị mà thấy ở đây nó đại không, nếu mà mình chưa hiểu Bát Nhã không thể hiểu qua cái kim cang cang được. Tới bây giờ là mình hết, mình nghỉ một tuần hai tuần đi, mình sẽ qua mình học qua tới cái thay tạng giới. Thay tạng giới tức là không phải là mình cố tình mình theo mật tông, quý vị đừng có hiểu lầm như vậy. Mình thật ra tôi nói thật quý vị, chẳng có ai theo mật tông đâu, quý vị không theo nổi. Tôi nhắm không biết sau này thì quý vị theo được mình không biết, nhưng mà bây giờ thì chắc chắn quý vị chưa theo nổi được. Một ngày tụng kinh sáu thời, bây giờ quý vị thấy là ở trong Bồ Tát giới nó đã có như vậy rồi, mình theo còn chưa nổi. Xin lỗi quý vị, cái hai tuần tụng giới một lần còn không giữ được nữa, nói mà một ngày tụng sáu thời. Thành ra quý vị thấy mình rất là bê bối, rất là tầm bậy tầm bạ. Mình cố mình học đi rồi mình thực hành, bởi vì trước sau thì mình cũng phải xong rồi. Bây giờ mình không xong thì mình phải trở lại nữa rồi mình làm nữa. Mình trở lại làm người được thì còn đỡ, bây giờ không trở lại làm người được, làm thú, làm mèo, làm vật, làm chó, làm mèo gì nữa, rồi tu lại uổng kiếp nữa, uổng biết bao nhiêu đời nữa, rồi mới là trở lại tu tu quay 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 quay, nó không ra đâu nổi. Thì mình đã biết trước sau thì mình cũng phải đi tới đó, thì tại sao không đi tới đó luôn đi cho rồi. Thành ra bây giờ mình sẽ hiểu, nhiều khi mình chỉ giữ nó làm vốn thôi quý vị. Và quý vị sẽ thấy là khi mà mình biết càng nhiều trong đạo Phật đó, thì mình càng hiểu rõ và biết được cái thai tạng giới, rồi biết được tất cả những nhân vật đó, thì mình vỡ ra rất nhiều chuyện. Cũng giống như tôi lấy ví dụ mà mình mới nói phải không, tức là mình tụng cái chú Lăng Nghiêm mình biết như vậy, nhưng mà tại sao mà mình tụng như vậy thì mình cũng không hiểu nổi. Tại vì người ta nói cái đó được phước, cái đó là trừ ma trừ quỷ hay là gì đó thế thôi. Thì nên mình học như vậy, hoặc là dặn giữ cho pháp đại thừa nó còn, chứ mình không hiểu là cái đó mình lễ cận ngũ bộ Phật, mình không hiểu được như vậy. Nếu mà mình hiểu rõ cái đó thì cái tín tâm của mình nó càng mạnh hơn, và lúc mình thực hành nó thoải mái hơn, và nó rất là gọi là mình không có bị phối tâm. Tôi xin cảm ơn quý vị tất cả. Bây giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử ba chúng sinh đều trọn thành.